mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, công tác quản lý chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Hoài Ân đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, như cho ăn, uống bằng máng tự động, chuồng nuôi khép kín, chuồng lạnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đang được tập trung đẩy mạnh. Phong trào chăn nuôi bò thịt vỗ béo chất lượng cao, gà thả vườn được tiếp tục duy trì phát triển có hiệu quả kinh tế cao. Qua đó góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từng bước sản xuất gắn với bảo quản chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngành chăn nuôi của huyện Hoài Ân hiện chiếm 67,4% cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp của huyện và luôn đứng đầu cả tỉnh về tổng đàn và chất lượng. Năm 2022, giá trị sản xuất chăn nuôi của Hoài Ân đạt trên 1.420 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 32 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có 5 trang trại chăn nuôi công nghệ cao và hơn 1.960 trang trại quy mô vừa và nhỏ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và xử lý môi trường. Bên cạnh đó, công tác phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi như cho ăn uống bằng máng tự động, chuồng nuôi khép kín, chuồng lạnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi đang được huyện tập trung đẩy mạnh. Phong trào chăn nuôi bò thịt vỗ béo chất lượng cao, gà thả vườn được tiếp tục duy trì phát triển có hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện hiện có 41 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 2 cơ sở chăn nuôi heo việt ghép và có hơn 2.200 hộ cam kết chăn nuôi an toàn thực phẩm. Ngoài thị trường trong tỉnh, huyện Hoài Ân còn tăng cường chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với các thị trường truyền thống như tiêu thụ heo tại thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai. Đặc biệt, đến nay sản phẩm heo Hoài Ân gà ta thả vườn Hoài Ân được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu và làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc, nâng cao thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, việc thực hiện công tác quản lý chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Hoài Ân vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Trong đó, dịch bệnh trên vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng lớn. Định hướng cơ cấu vật nuôi còn lệ thuộc nhiều vào yếu tố quy mô đầu con mà chưa tính đầy đủ đến yếu tố nâng cao năng suất vật nuôi, cơ cấu sản phẩm phù hợp với sự phát triển của thị trường cũng như thói quen tiêu dùng sản phẩm vật nuôi. Bên cạnh đó, tập quán chăn nuôi gia súc thả sông quy mô nhỏ lẻ khoảng canh còn phổ biến, dẫn đến nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh động vật. Nguồn giống thức ăn chăn nuôi chủ yếu nhập từ tỉnh ngoài, thực hiện chăn nuôi theo quy trình khép kín hiện đại theo tiêu chuẩn việt ghép hữu cơ an toàn sinh học còn hạn chế. Ngoài ra, trong công tác kê khai chăn nuôi, hầu hết các địa phương có tuyên truyền hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên hiệu quả không cao, từ đó ảnh hưởng đến việc quản lý chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh. Một số người dân cũng chưa ý thức được tầm quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh nên còn e ngại, chưa chấp hành đúng theo quy định như còn giấu dịch, tự xử lý, dẫn đến dễ phát sinh dịch bệnh trong chăn nuôi. Nhiều hộ nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất, trong khi nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước không nhiều, việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, nên việc đầu tư để tái đàn và chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung và ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Cùng với đó, phần lớn sản xuất của các hộ nông dân hiện nay chưa theo định hướng yêu cầu của thị trường, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa đa dạng hạn hẹp, không ổn định nên tình trạng được mùa mất giá, sản phẩm khó tiêu thụ vẫn còn xảy ra. Mô hình liên kết tổ chức tiêu thụ sản phẩm theo hướng hợp tác từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa người nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng còn hạn chế và hiệu quả chưa cao. Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương kế hoạch tái đàn và phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Hoài Ân giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục tập trung quy hoạch, phát triển vùng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi công nghệ cao, phát triển các cơ sở an toàn dịch bệnh, tiến đến xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh huyện Hoài Ân, tổ chức đăng ký hoạt động chăn nuôi theo quy định, hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã chăn nuôi liên kết tiêu thụ. Bên cạnh đó, tổ chức giám sát quản lý tốt đàn gia súc gia cầm, nhất là hoạt động nhập heo về tái đàn và phát triển chăn nuôi. Đặc biệt, trong năm 2023 này, ngành nông nghiệp huyện tập trung tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, ưu tiên sử dụng công nghệ cao vào chăn nuôi nhằm tăng năng suất, giảm thiểu chi phí đầu vào, chi phí trung gian để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thị trường, tập trung hỗ trợ các đối tượng tham gia chuỗi liên kết bao gồm chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh khi có rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho nông dân doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia tích cực có trách nhiệm vào chuỗi giá trị sản phẩm. Thưa bà con và các bạn, bắp sinh khối là cây bắp được thu hoạch ở giai đoạn bắp chín sáp để làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. Thay vì thu hoạch để lấy hạt lúc bắp đã chín hoàn toàn, cây bắp thu hoạch làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn bắp chín sáp sẽ bảo đảm độ mềm, giàu dinh dưỡng và sự ngon miệng cho vật nuôi. Bà tổng hợp sau đây hướng dẫn một số kỹ thuật trồng và thu hoạch bắp sinh khối. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, toàn bộ cây bắp, thân, lá, cùi thường được băm xay nhỏ để cho gia súc ăn trực tiếp hoặc chế biến sâu hơn thành các thức ăn cho gia súc như ủ chua, viên nén hoàn chỉnh cho gia súc ăn cỏ. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và hệ thống luân canh cây trồng từng địa phương để lựa chọn khung thời vụ thích hợp nhất. Ở một số vùng có điều kiện thuận lợi, đất bằng, chủ động tưới, thì thu hoạch xong vụ này là có thể trồng vụ khác. Bà con nên sử dụng giống bắp có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất sinh khối cao, có khả năng trồng được mật độ cao, chịu hạn như VN172, DH17-5, LCH-9, NK7328, BSC747. Kỹ thuật canh tác, đầu tiên cần làm đất sạch cỏ dại, cày rạch hàng, lên luống hoặc không tùy điều kiện đất và thời vụ. Ở vùng trung du miền núi hoặc trồng bắp vụ đông trên chân đất hai vụ lúa nên áp dụng kỹ thuật làm đất tối thiểu. Nên gieo hạt bằng máy gieo với chức năng rạch hàng, rải phân, gieo và lấp hạt hoặc máy gieo đẩy tay. Đất vụ đông nên gieo hạt ủ nứt mầm hoặc làm bầu để đảm bảo mật độ và tiết kiệm công lao động. Giống và mật độ gieo trồng, lượng giống cho 1 hecta từ 27 đến 30 kg, mật độ thích hợp từ 7,7 đến 8,3 vạn cây trên 1 hecta. Khoảng cách gieo. Bón phân nên bón từ 8 đến 10 tấn phân chuồng trên 1 hecta hoặc 2.500 kg phân hữu cơ vi sinh. Bón lót toàn bộ trước khi gieo hạt. Phân đạm ure từ 340 đến 350 kg, lân supe từ 600 đến 650 kg, kali clorua từ 165 đến 170 kg. Bón lần 1, khi ngô 5 đến 7 lá, toàn bộ lân cộng 1/3 lượng đạm và 1/2 lượng kali. Bón lần 2, khi ngô 9 đến 10 lá, 1/3 lượng đạm cộng 1/2 lượng kali. Lần 3 trước khi trổ khoảng 10 ngày, bón lượng phân còn lại. Trường hợp sử dụng phân bón tổng hợp NPK, có thể chọn loại phân và lượng bón để đạt mức bón tương đương. Bà con cần lưu ý chăm sóc sớm để tạo lực cho cây, phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh sớm, đặc biệt là sâu đục thân, bệnh khô vằn và đốm lá. Nên tưới nước đảm bảo đủ ẩm. Đối với vùng trung du miền núi, cần bố trí thời vụ để tránh hạn, đặc biệt ở các giai đoạn trước, trong và sau khi trổ cờ, tung phấn, phun râu. Thời điểm lý tưởng các cây bắp xanh để ủ chua là khi 50% số bắp trên cây ở giai đoạn chín sáp. Thu hoạch toàn bộ thân cây bao gồm cả bắp, cắt thành các lát từ 3 đến 5 cm. Tỷ lệ nguyên liệu phối trộn để ủ chua cây bắp tươi có thể thay thế rỉ mật hoặc ure bằng một số loại men vi sinh sau: vi khuẩn lên men hỗn hợp Homo fermentativi lactic acid betaryl. Liều dùng 0,25 kg dạng hạt hoặc 1 lít dạng lỏng trên 1 tấn bắp nguyên liệu. Bio BT1 NN1 men vi sinh hoạt tính, 1 kg chế phẩm bio BT1 hoặc NN1, 6 kg cám gạo, bột bắp nghiền, 1,5 kg muối ăn sử dụng cho 600 đến 1.000 kg nguyên liệu bắp sinh khối. Có thể sử dụng một số loại men vi sinh khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các bước ủ chua cây bắp như sau. Bước 1, sau khi thu hoạch, cắt nhỏ cây 3 đến 5 cm. Phơi tái dưới nắng khoảng nửa ngày để làm mất nước và héo. Đảm bảo độ ẩm khoảng 65%. Bước 2. Cho nguyên liệu vào hố ủ hoặc túi ủ và nén chặt. Nếu sử dụng hố ủ, cần rải một lớp rơm hoặc cỏ khô xuống đáy hố, sau đó chất từng lớp thức ăn có độ dày từ 40 đến 60cm. Sau mỗi lớp thức ăn cần nén chặt và đều. Hố ủ nên làm nơi khô ráo, thoáng nước. Nếu sử dụng quy mô lớn và lâu dài thì nên xây hố bằng gạch, xi măng. Bước 3. Cho thêm rỉ mật, ure men vi sinh. Dùng một ô doa có dung tích 10 lít. Lấy 5 lít rỉ mật hoặc ure, hòa vào 5 lít nước sạch, tưới đều cho mỗi lớp bắp đã chất vào trong hố ủ trước khi nén. Cần định liệu rỉ mật đều cho tất cả các lớp thức ăn trong hố ủ theo tỷ lệ nêu trong bảng trên, hoặc rải một lớp men trộn với bột bắp lên trên mỗi cây lớp bắp xanh. Bước 4. Đóng hố ủ. Kỹ thuật đóng hố ủ cũng thay đổi tùy theo từng loại hố. Trường hợp hố ủ lớn có hai vách ngăn song song, sau khi đã nén kỹ lớp thức ăn trên cùng, phủ một lớp rơm độ dày 5cm lên đỉnh hố, sau đó đổ một lớp đất dày 30cm lên trên và bao phủ toàn bộ bề mặt hố ủ. Cần che hố ủ bằng bạt, bằng tôn hoặc tấm lợp. Sau từ 6 đến 7 tuần ủ, thức ăn có thể sử dụng cho gia súc. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.